This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và thưa quý vị, nhân ngày chiến sĩ Trần Vong, Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với một bài viết được mang tên Nhân ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Vong. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi sau đây. Những tấm bia có số quân nằm sát sao bên nhau như đang đồng diễn khí phách hào hùng thời chinh chiến. Lý lẽ bại vong chẳng phải vì hèn yếu mà vì cùng chung mệnh số quê hương. Gợi anh và những người có số quân hình ảnh nghĩa trang quân đội mang cá bị dí dời lên núi, bia mộ vì ném bỏ lung tung được người dân gom nhặt cắm lại thẳng hàng và xây thành đắp bia hương khói tưởng niệm. Ý nghĩa của ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Vong. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, dường như chưa có một dân tộc nào lại sẵn sàng và tự nguyện để cho dân tộc khác cai trị mình, đè đầu cưỡi cổ mình, bóc lột, áp bức người của nước mình. Việc chấp nhận sự cai trị của người khác luôn luôn là gọi là bất đắc dĩ, bởi vì sức yếu, bởi vì thế cô mà phải khuất phục. Nghĩa là chịu nghe lời. Đây là khuất phục chứ không phải là... Đây là khuất nhục chứ không phải là khuất phục. Người bị trị lúc nào cũng cố tìm một cái cơ hội để vùng lên, để tranh đấu, giành lại tự chủ. Đây cũng chỉ là tâm lý thông thường mà thôi. Một dân tộc dù cho nhỏ bé đến đâu cũng mang một cái lòng tự cường, muốn tự để mà cai trị dân tộc mình, điều khiển cái vận mệnh đất nước, cái vận mệnh của quê hương mình, chứ không ai mà muốn làm một cái thân phận gọi là kẻ bị trị. Thế nhưng tự do và tự chủ trên thế giới này không phải là một món quà có sẵn ai cũng có thể nhận lãnh được đâu. Có rất là nhiều dân tộc luôn luôn muốn đè đầu cởi cổ dân tộc khác, luôn luôn muốn chiếm đất nước của dân tộc khác để mà làm của mình, để mà thỏa mãn cái tham vọng bá quyền bá chủ. Do đó tự do và tự chủ nó đòi hỏi một cái sự chiến đấu để giữ gìn hay hoặc là để giành lại. Cũng chính vì lẽ đó mà khi quê hương đất nước bị xâm phạm, quyền dân tộc tự quyết bị đe dọa, thì mọi người vì cái ý thức dân tộc, vì một niềm đau xót giống nòi mà đứng lên để chống cự lại. Lịch sử thế giới đã cho thấy là xã hội của loài người không lúc nào mà được hòa bình. Chiến tranh luôn luôn xảy ra giữa các dân tộc, giữa các lân bang. Muốn tồn tại thì phải tranh đấu. Mọi cuộc chiến tranh đều gây ra những cái đau thương, những cái chết chóc và những cái tàn hại. May mắn là mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những đứa con dũng cảm, những đứa con kiên cường. Mỗi giống nòi đều có máu kiêu hùng, bất khuất, thúc giục người dân phải xông pha, phải chấp nhận hy sinh để bảo vệ đất nước, để bảo vệ những giá trị và lý tưởng thiêng liêng, chống lại bạo tàn và áp bức. những con dân dũng cảm kiên cường bất khuất đã hợp thành những đoàn quân chiến đấu cho quê hương và nòi giống, chiến đấu hết lòng, xem nhẹ cái chết. Sự tồn tại của một quốc gia thường do công ơn bao nhiêu thế hệ đã hy sinh, đã xả thân trên chiến trường. Quốc tổ có công dựng nước, con dân có công giữ nước. Do đó hầu hết các quốc gia, dù nhỏ hay lớn, giàu hay nghèo, đại cường hay nhược tiểu, tất cả đều luôn luôn để ghi nhớ công ơn của những người đã đóng góp máu xương cho sự sống còn của đất nước, đặc biệt là những chiến sĩ nơi biên thùy, trận mạc, nơi chốn xa trường, đầu tên mũi đạn, bởi vì tổ quốc nhân dân không nề sống chết. Trong ý hướng ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ đã hy sinh vì quốc gia dân tộc và vì lý tưởng tự do của nhân loại, nhiều quốc gia đã dành một ngày để tưởng niệm rất long trọng. Tại Hoa Kỳ, ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong đã trở thành quốc lễ, gọi là Memory Day, hay cũng còn được gọi là Decoration Day, tức là cái ngày truy tặng huy chương cho những chiến sĩ đã hy sinh. Cái tên Decoration Day là do tướng John Logan chọn vào ngày 30 tháng 5 của năm 1868, là một ngày đặc biệt để vinh danh những nghĩa trang của những chiến sĩ trong Liên Hiệp, gọi là Union. Tướng Logan đã phục vụ trong quân đội với tư cách là tư lệnh tối cao của đại quân nước Cộng Hòa, tức là The Grand Army of the Republic, là một tổ chức của cựu chiến binh của Liên Hiệp trong cái cuộc nội chiến Civil War. Về lai lịch của ngày Memorial Day thì có một số những cộng đồng nhận rằng đã sáng lập ra cái ngày lễ đó, nhưng mà vào những năm 1966 thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Waterloo, New York là những cái nơi mà đã đặt ra cái ngày lễ này. Người dân ở Waterloo lần đầu tiên cử hành Memorial Day vào ngày mồng 5 tháng 5 của năm 1866 để vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc nội chiến Nam Bắc tại Hoa Kỳ. Vào ngày này thì các công việc buôn bán, các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa và người ta đến trang hoàng các nghĩa trang, các mộ mã của các tử sĩ và kéo cờ lên nửa cột để tưởng niệm. Ngày Memorial Day là một ngày lễ pháp định, tức là Legal Holiday trên tất cả các tiểu bang, trừ một số tiểu bang ở miền Nam. Ngày nay Memorial Day là ngày biểu lộ lòng tôn kính và biết ơn của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với các chiến sĩ đã hy sinh trong tất cả mọi cuộc chiến vì nước. Sau đây chúng tôi xin được nói về cái nghi thức cử hành lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Trong ngày Memorial Day, người ta cắm hoa và cờ trên khắp các nghĩa trang, trên từng ngôi mộ của tử sĩ. Nhiều tổ chức và đoàn thể gồm cả các đoàn nam, nữ hướng đạo sinh, các đoàn thể thân hữu đi diễn hành theo kiểu quân đội và tham gia nhiều chương trình tưởng niệm đặc biệt khác. Các chương trình này thường gồm có phần tuyên đọc diễn văn của cố Tổng thống Abraham Lincoln trong bài Gettysburg Address. Lễ tưởng niệm được cử hành khắp nơi có quân nhân Hoa Kỳ hy sinh, như là tại các nghĩa trang ở hải ngoại, trên sông nước cho những người đã chết trên biển cả, lễ tại đài chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang quốc gia Arlington thuộc tiểu bang Virginia. Bắt đầu từ năm 1971, ngày làm lễ Memorial Day ấn định là vào ngày thứ hai của tuần lễ cuối của tháng 5. Trong những năm vừa qua và hiện nay, ngoài nghi lễ của chính phủ và các tổ chức, các thân nhân và gia đình tử sĩ cũng tự mình trang hoàng mộ mã của những người thân yêu rất là đẹp đẽ. Qua truyền thống tưởng niệm chiến sĩ trận vong, chúng ta thấy rằng cái sự hình thành và phát triển của một quốc gia luôn luôn gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai. Người đã chết, người đang sống và thế hệ sẽ sinh ra đều có tương quan mật thiết với nhau. Quá khứ dù đau thương, dù tủi nhục, vẫn là cội nguồn. Từ đó không một cá nhân hay hoặc là một dân tộc vươn lên. Nếu có người mà muốn quên quá khứ, vì không muốn hồi tưởng những cái kỷ niệm chung, những cái kỷ niệm riêng mà quá bi đát, quá u buồn cho bản thân và tập thể, thì thật là đáng tiếc cho tâm hồn. Một nhà văn Pháp đã ghi nhận rằng, xin được diễn giải bằng Việt ngữ, đó là không có gì có thể làm cho chúng ta trở nên cao cả bằng một nỗi bất hạnh lớn lao. Cũng như vậy, văn chương Việt Nam ta cũng có câu như sau: những kẻ nên khôn đều có dạy, những kẻ nên khôn đều có dạy, người đời có dạy thì mới nên khôn. Những kẻ nên khôn đều có dạy, người đời có dạy mới nên khôn. Thi sĩ Dryden cũng đã nhận ra cái sự cần thiết của khổ đau trên đường về hạnh phúc của nhân loại khi ông viết "For all the happiness mankind can gain is not in pleasure but in the death from the pain." Chết sao à, Dryden, the Indian Emperor. Vậy thì tâm tư của con người chỉ có khác nhau ở một cái chỗ là biết vươn lên từ hèn kém, từ khổ đau, biết trân trọng quá khứ để rút kinh nghiệm cần thiết cho tương lai trong cái cuộc chiến Việt Nam vừa qua. Một số người Hoa Kỳ gồm cả những giới chức cao cấp như tướng McNamara, ông là cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ trong cái giai đoạn chiến tranh Việt Nam, vì tâm hồn già nua, lụng bại nên đã có những cái nhận xét tiêu cực và hồ đồ về cuộc chiến mà chính ông ta, ông trực tiếp, ông chỉ đạo. Lúc bấy giờ người ta gọi là cuộc chiến McNamara mà ông đã từng tự hào. Trước đây ông viết sách phản tỉnh tuyên bố rằng là Hoa Kỳ vào chiến đấu để mà giúp miền Nam Việt Nam chống lại một cái sự bành trướng của Cộng sản, là một cái cuộc chiến người ta kêu là Terrible War, tức là sai lầm một cách khủng khiếp. Giờ đây McNamara lại viết một cái cuốn khác, nội dung thì cho rằng cuộc chiến Việt Nam thất bại là vì chính phủ Hoa Kỳ không có ai dành 100% thời gian để mà nghiên cứu chiến lược. Đây là những cái suy luận lẩm cẩm của một vị tướng già nua nhưng vẫn còn muốn cựa quậy để nổi lên. McNamara phải nói ra một cái gì không hợp tình hợp lý mới gây được sự chú ý của dư luận. Thế thôi, chẳng có gì quan trọng cả. Và cái điều đáng nói trong cộng đồng Việt Nam tị nạn là đã có những người vượt biển ra đi bởi vì phải trốn thoát chế độ Cộng sản. Đã có những người đã phải trả giá rất đắt trên biển cả. Thân nhân chết hoang kiêng, bỏ mình trên biển Đông, vợ lọt vào tay hải tặc, bạo tàn, v.v. Nhưng sau một thời gian ở hải ngoại, cuộc sống êm ấm, vững vàng, vừa lên tiếng kêu gọi quên đi cuộc chiến vừa qua, xem như tiền kiếp. Có người thì hô hào hãy quên đi quá khứ hận thù Cộng sản, có nghĩa là ngưng mọi cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Cộng sản trên quê hương Việt Nam. Để mà làm gì? Để yên thân mà sống, bởi vì theo họ không thể nào làm gì được trước sự gọi là đã rồi. Nếu xét về mặt tâm lý thì một số những cái người muốn trốn lánh cái quá khứ bởi vì cái bản tính cầu an bằng lòng với bất cứ nơi nào có cơm no, có áo ấm, có bạc tiền, thì số người này không có gì đáng nói. Nhưng có một số ít người bởi vì ý thức hệ chính trị mà họ lại hô hào họ quên đi quá khứ, họ ngưng chống đối Cộng sản để Cộng sản vẫn tiếp tục lừa bịp thế giới, lừa miệng người dân, ngõ hầu tiếp tục cai trị dân với chính sách độc tài đẳng trị đã bị thế giới văn minh bỏ lại đằng sau hàng thế kỷ. Loại người này đã không thể chấp nhận được trong cộng đồng tị nạn Cộng sản tại hải ngoại, bởi vì chúng luôn luôn tìm một cái cơ hội để làm lợi cho Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ và một số những cái nước Âu Châu, Á Châu trong thế giới tự do đã hỗ trợ và trực tiếp tham gia cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975, vì đây là một cuộc chiến có chính nghĩa rạng ngời. Đó là vì bảo vệ tự do cho nhân dân miền Nam Việt Nam và thiết lập tiền đồn ngăn chặn một cái sự lan tràn của làn sóng đỏ từ phương Bắc. Nước Mỹ đã từng bị chia rẽ vì sự gian trá của truyền thông phản chiến đã làm lu mờ cái mục đích cao cả của cuộc chiến chống cộng sản quốc tế trong cái cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu. Những năm gần đây, ý nghĩa của cái cuộc chiến tranh Việt Nam đã từng bước được làm sáng tỏ, mà bằng chứng hùng hồn đó là tượng đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam khắc tên tất cả mọi quân nhân Hoa Kỳ đã tham gia cái cuộc chiến tranh đáng căm ghét nhất của nước Mỹ ngay tại thủ đô Washington, trong khu các tượng đài tưởng niệm George Washington, Thomas Jefferson và Abraham Lincoln. Và trong tháng 4 vừa qua, ngày 27 tháng 4 của năm 2003, tại miền Nam California, thành phố Westminster, Little Sài Gòn, một tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đã được khánh thành trọng thể để tưởng nhớ công ơn của các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đã chiến đấu vì lý tưởng tự do tại Nam Việt Nam trước năm 1975. Bài viết của Nguyễn Châu viết vào năm 2003. Vâng, và sau đây thì chúng tôi xin được mời Hòa Tĩnh, xin được mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc do Justin Moore trình bày, The One Who Did Make It Back Home, những người đã không trở về nhà. Mời quý vị.
Middle gym, she was planning a welcome home barbecue, green bean casserole, grandma's recipe. There was a knock on the door around 2 o'clock, two uniforms and her heart stopped, give a ribbon round an oak tree, blowing in the breeze. Hey, here's to the ones who didn't make it back home, the ones we ain't seen in so long. To hold up a beer was a wish they were here, was not to guide them to go. They're in a better place up there, but they sure left a hole down here. We just go on living and go on missing the ones that didn't make it back home. The whole town shut down. Sang Amazing Grace, watched the slideshow of his 22 years. There was laughs and there was tears. And that preacher talked about sacrifice and traffic stop for them Cadillac lights. Johnny sold beer half price that night. And everybody raised an eye. Saying, here's to the ones that didn't make it back home. The ones we ain't seen in so long. Sure left a hole down here. We just go on.